Rồi, mời đại chúng chúng ta ngồi lại cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, mang tâm về lại trọn vẹn với thân, ngay giây phút thực tại bây giờ là đây.
Vous êtes invité à vous asseoir de façon relâchée, détendue, redressée et ramener l'esprit au corps ici et maintenant.
Kính thưa tất cả đại chúng, chiều nay là ngày 24/4/2018 và chúng ta đang ở trong ngày thứ tư của khóa tu học thành lập thân tâm tại Notre Dame du Vieux Pháp Quốc.
Nous sommes le 24 avril 2018, nous sommes au quatrième jour de notre retraite de purification corps et esprit qui se déroule dans l'enceinte de l'abbaye Notre-Dame de Louis en France.
Và đêm hôm nay là đêm thứ ba chính thức thì chúng ta bắt đầu vào chương trình thanh lọc và là một đêm rất là quan trọng để cho chúng ta chuyển vào cái chu kỳ khác.
Ce soir, c'est le troisième soir officiel de purification, donc c'est un soir important pour respecter le chiffre numéro 3, le principe numéro 3 pour notre purification. Et nous allons passer à un autre principe plus tard.
Sáng nay chúng tôi đã nhắc quý vị tất cả những điều chúng ta cần phải làm, bởi vì hôm nay là hạn chót để chúng ta thực hiện được tất cả những điều của quy luật số 3.
C'est le dernier jour pour respecter et réaliser le principe du chiffre 3.
Cái điều thứ nhất là làm sao bây giờ sẽ tới 8 giờ tối. Nếu những ai chưa đi được 3 lần thì chúng ta phải uống thêm cái muối xương pháp từ Na Nhung và muối biển để cho nó tống ra được 3 lần. Không phải chỉ 3 lần mà làm sao cái phần của chúng ta khi chúng ta ngồi xuống cầu nó phải tống ra một cách nhiều và lỏng. Nếu trong được thì tốt, còn nếu không trong thì ít nhất phải lỏng.
D'ici jusqu'à 20h au plus tard ce soir, il faudrait que tous d'entre nous auront éliminé minimum 3 fois. En grosse quantité, et si possible, je dis bien si possible, les selles doivent être presque transparentes, presque limpides. Mais si on ne parvient pas, déjà, si nous éliminons une grosse partie, une grande partie, c'est déjà bien. Donc là, d'ici avant 20h, vous pouvez aller reprendre du sulfate de magnésium pour activer l'évacuation.
Do vậy, những ai chưa đạt được cái tiêu chuẩn căn bản này thì mình còn khoảng 4:30 nữa, chúng ta tranh thủ uống nước muối, uống nước ấm, rồi xoa bộ tập thể dục, thư giãn, vân vân, để làm sao chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn tối thiểu này.
Donc il nous reste 4 heures et 30 minutes pour réaliser le but recherché, c'est-à-dire évacuer minimum 3 fois en grande quantité et que ce soit bien liquide et si possible limpide, transparent.
Thì đó là cái tiêu chuẩn căn bản nhất, tối thiểu nhất.
c'est la base.
Còn cái tiêu chuẩn mà cao nhất, quan trọng nhất mà chúng tôi nhắc quý vị cuối cùng sáng hôm nay, tức là làm sao chúng ta phải duy trì được sự tỉnh giác liên tục, nhận biết được tất cả những thay đổi trong tư thế, trong hoạt động về thân, cũng như là nhận biết được càng liên tục bao nhiêu cái luồng hơi thở của mình vào và ra, không phải chỉ trong lúc ngồi mà kể cả lúc đi, lúc đứng, lúc mình ăn, mình uống cũng vậy. Điều này là một điều rất quan trọng để dẫn đến cái kết quả tốt đẹp của từ tối hôm nay cho đến những ngày hôm sau.
Donc je répète, le principe important de base que nous venons de voir, c'est le nettoyage, donc faire le maximum des massages, les activités, l'alimentation pour s'auto-nettoyer. Et le deuxième principe important, c'est la pleine conscience, qui veut dire être présent à tous les instants, à tous les changements de posture, d'activité, de fonction au niveau de l'organisme, jusqu'au la fonction la plus imperceptible, c'est le passage de l'air au niveau des narines, même ce passage qui change, qui fluctue, qui varie, doit être noté de façon consciente.
Thì chúng ta biết rằng tối hôm nay để thử nghiệm thử xem là cái sự thực tập nguyên tắc số 3 của mình có hoàn chỉnh hay không, thì chúng ta lại phải sử dụng một cái chất mà có cái hàm lượng calorie cao nhất trong ba cái chất mà chúng ta cần phải tránh trong ba ngày qua, đó là chất béo, chất dầu, mà không phải với một cái số lượng bình thường như chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày, mà nó có thể tới gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần so với trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Pour tester si nous avons bien appliqué ce principe du chiffre 3 durant ces 3 journées, nous allons utiliser ce soir un aliment dont l'origine, dont les calories sont importantes. Il s'agit donc de matières grasses que nous avons déjà évité ces trois jours. Nous allons l'utiliser en quantité importante, 5, parfois 7 ou 10 fois plus que la normale.
Thì chúng ta biết rằng cái chất béo là một cái chất rất là quan trọng. Và trong cái đời sống của chúng ta thì cái nhiệm vụ đầu tiên của chất béo là nhiệm vụ truyền thông. Là nhiệm vụ truyền thông.
Les matières grasses ont un rôle important dans notre vie. Son premier rôle, c'est le rôle de la communication.
Bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta đưa cái thức ăn, thức uống hay tất cả mọi thứ vào miệng của mình, thì nó phải được gửi cái thông tin đó về bộ chỉ huy là não bộ. Và não bộ của chúng ta nối kết hết toàn bộ hệ thống nội tạng, cơ quan, kinh mạch, và nó là cái môi trường tất cả những cái đường dây dẫn, tất cả những cái lớp vỏ bọc này đều là chất béo cả. Thành ra cái nhiệm vụ đầu tiên của chất béo là nhiệm vụ truyền thông từ bộ chỉ huy cao cấp này đến tất cả các cơ quan ban ngành cho đến tất cả các cái phần nhỏ hơn ở dưới nó.
Une fois la nourriture introduite dans la bouche, à partir de ce moment-là, les informations sont envoyées au système nerveux central, qui lui va envoyer des ordres à l'ensemble des systèmes du corps, cette information ne peut être acheminée que grâce aux matières grasses qui jouent le rôle, je viens de le dire, de communication.
Thì sau khi nó làm cái nhiệm vụ truyền thông ra như vậy rồi thì cái nhiệm vụ tiếp tục kế tiếp rất là quan trọng của nó, tức là cái nhiệm vụ vận chuyển vào và vận chuyển ra. Bởi vì chúng ta biết tất cả mỗi một cái cơ quan nội tạng của chúng ta, mỗi một cơ quan nội tạng của chúng ta hay là toàn thể cơ thể của chúng ta, nó thì ghê gớm, thì thực ra nó là cái gì? Nó là sự kết hợp dính chùm lại với nhau của hàng triệu tỷ tỷ tế bào này lại với nhau. Và cứ mỗi một cái tế bào này thì nó sẽ có một cái màng bao và là màng tế bào. Thì cái màng tế bào này cũng là chất béo. Do vậy khi mà tất cả các cái cơ quan, từng cơ quan do hàng triệu hàng tỷ tế bào kết hợp lại thì nó lại có một cái màng bao, một cái biên giới của nó cũng là chất béo. Như vậy để vượt qua được từng cơ quan, từng hệ thống và đi vào tới tận từng tế bào thì bắt buộc chúng ta phải dùng đúng cái môi trường chất béo thì chúng ta mới có thể vận chuyển nó qua được.
Le second rôle des matières grasses, c'est le transport vers l'interne, mais aussi le transport vers l'externe, pour relier les différents systèmes et les différents organes qui se trouvent dans l'organisme. Mais si nous regardons en détail, les différents systèmes et les différents organes sont faits de cellules. C'est un assemblage de cellules et la membrane cellulaire, elle aussi, elle a besoin de matière grasse pour communiquer et transporter des substances.
Thì như vậy, cái nhiệm vụ truyền thông là cái nhiệm vụ tối quan trọng, bởi vì bắt đầu của một ngày là não bộ, bộ chỉ huy phải phát tín hiệu, phát lệnh ra cho tất cả các cơ quan nội tạng ở dưới nó phải chuẩn bị làm gì. Rồi sau đó khi chúng ta đưa thực phẩm vào, khi chúng ta tiếp xúc với môi trường, khi chúng ta tiếp xúc với không khí vân vân, thì lúc đó nó mới phải ra thêm cái lệnh để anh đối phó trực tiếp với cái tình huống đó như thế nào nữa. Và giả sử như khi đối phó trực tiếp với tình huống đó thì nó phải vận chuyển cái gì vào, vận chuyển cái gì ra. Thành ra hai cái nhiệm vụ rất là quan trọng, cần thiết đó là nó bắt đầu từ đầu của một ngày, từ buổi sáng sớm rồi.
Le rôle de communication des matières grasses est très important. Déjà, elle débute au début de la journée, puisque le système nerveux central doit donner des ordres et des informations au reste des systèmes et des organes pour le fonctionnement de la journée. Et ensuite, il y a son rôle de transport vers l'extérieur et vers l'intérieur pour aussi aider la communication au niveau des organes.
Rồi sau khi mà nó làm hết cái nhiệm vụ đó trong cái buổi sáng thì tới cái buổi chiều là nó bắt đầu, nó chỉ làm cái nhiệm vụ để đào thải nhiều hơn, là nhiệm vụ hấp thu. Và cuối cùng đến buổi tối thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ là tổng hợp nội tiết tố, tức là những cái nhiên liệu để chuẩn bị cho một cái ngày mới. Nội tiết tố là những cái hormone để nó đổ vào các cái tuyến, vào các cái cơ quan. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái tuyến nội tiết này sẽ phải được hoạt động chỉ với cái nội tiết đó của chính nó mà thôi. Và những cái tuyến nội tiết này là những cái trung tâm điều hành căn bản của cơ thể. Nếu không có đúng cái nguyên liệu, không có đúng cái nhiên liệu thì nó sẽ không có hoạt động được đúng đắn. Thì đó là cái nhiệm vụ thứ ba, đó là cái nhiệm vụ thứ ba của cái chất béo.
Nous avions vu que le rôle de communication et de transport sont indispensables en début de journée, dans la matinée, je dirais, dans la moitié yang de la journée, pour diriger le fonctionnement de notre organisme. Et puis, il y a un troisième rôle, c'est le rôle de rassemblage, de synthèse dans la soirée des matières grasses dont l'utilisation va être au niveau des glandes endocrines pour sécréter les hormones indispensables pour l'évacuation, mais aussi pour démarrer une autre nouvelle journée.
Và cái thời điểm mà để nó tổng hợp cái cholesterol và nội tiết tố đó thường là trước nửa đêm, tức là từ 11 giờ cho tới 12 giờ, cho tới 12 giờ rưỡi.
Donc le rôle de concentration du cholestérol pour ces matières grasses, c'est vers minuit.
Thì sau khi nó làm cái nhiệm vụ thứ ba quan trọng đó thì nó bắt đầu tiếp tục cái nhiệm vụ thứ tư, tức là tổng hợp các cái tế bào, tổng hợp các cái tế bào mới để bù đắp lại cho những cái cơ quan nội tạng, những cái cơ quan nào mà những cái tế bào nó đã già, nó đã chết thì nó bị tổn thương.
Quatrième rôle, il rassemble ces matières grasses, elles rassemblent toutes les cellules usées du corps.
Thì bốn cái nhiệm vụ đó là bốn cái nhiệm vụ căn bản quan trọng nhất trước khi mà nó sử dụng cái chất béo đó làm nhiên liệu.
Les matières grasses vont être utilisées pour ces quatre rôles importants avant d'être utilisées comme substance alimentaire.
Bởi vì chúng ta biết rằng cái nhiên liệu căn bản cho con người chúng ta là chất tinh bột. Cái nhiên liệu căn bản để tạo ra năng lượng cung cấp cho cái sinh hoạt của con người chúng ta. Căn bản là tinh bột. Nếu khi chúng ta không cung cấp đủ tinh bột thì nó mới bắt đầu nó lấy cái chất béo này nó đốt lên để nó làm năng lượng cho chúng ta. Chứ nó không lấy cái chất đạm, nó không lấy cái protein.
Les féculents sont les substances alimentaires fournissant principalement les calories pour notre c'est l'origine de l'énergie. Contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas des protéines.
Thành ra chúng ta thấy trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, trong những thập niên gần đây chúng ta đi rất là chậm. Chúng ta không cung cấp cái chất béo đúng tiêu chuẩn là thứ nhất, do chúng ta chế biến nhiều quá, chúng ta chiên xào nấu nướng nhiều quá, chúng ta thêm gia vị nhiều quá, vân vân. Tức là chúng ta đã không cung cấp cái nguyên liệu một cách đúng tiêu chuẩn.
À notre époque, nous utilisons les matières grasses de façon incorrecte. Cette matière grasse indispensable, dont les rôles sont indispensables, nous fournissons à notre corps des matières grasses qui ne sont pas en quantité et en qualité convenable pour le corps.
Và chúng ta lại đưa vào quá trễ. Chúng ta đưa vào sau khi tất cả hai cái nhu cầu tối căn bản quan trọng nhất là truyền thông và vận chuyển đã hết rồi, thì lúc đó chúng ta mới đưa vào. Thành ra nó chỉ đáp ứng hai cái nhu cầu cuối là nhu cầu tổng hợp cholesterol nội tiết tố hay là tổng hợp tế bào mới mà thôi.
En plus de la façon incorrecte d'utilisation de matières grasses, nous les introduisions dans notre corps souvent trop tard, qui ne répondent pas aux deux premiers rôles importants dont nous avons besoin, rôle de communication et de transport en début de journée. Et ça ne répond seulement aux deux derniers rôles, c'est synthèse des glandes endocrines, rassemblage des glandes endocrines, endocrines pour la sécrétion des hormones. Et le quatrième rôle, c'est le rôle de assemblage du cholestérol.
Thành ra chúng ta thấy cái hậu quả nó rất là rõ ràng vì không có cái sự truyền thông và vận chuyển đúng đắn. Do vậy mà tất cả những cái tế bào không nhận được đúng lệnh từ bộ chỉ huy trung ương. Lệnh ở trên này đưa xuống nó sẽ không tới tận nơi. Nếu nó tới tận nơi được thì nó cũng bị lệch lạc. Nó sẽ bị lệch lạc, nó sẽ bị sai lầm, nó sẽ bị bóp méo đi. Thì đó là lý do tại sao tất cả những cái tế bào nó hoạt động một cách rất là bất thường, không có theo một cái lệnh nào hết, không có theo một cái sự thống nhất đồng bộ nào hết.
Les premiers rôles de communication et de transport ne sont pas respectés. Le système nerveux central ne fonctionne pas correctement et n'envoie pas de bons ordres au niveau cellulaire, et les cellules ne peuvent pas fonctionner correctement non plus.
Và cũng vậy, vì cái sự truyền thông nó không có tới nơi tới chốn, nó không có chính xác, và sự vận chuyển nó cũng bị gián đoạn, nó cũng không có tới nơi tới chốn. Thành ra chúng ta thấy cái chất máu nó muốn nằm ở đâu nó nằm, nó có thể nằm ngay ở trong cái đường ống tiêu hóa này, nó có thể đóng xung quanh cái gan, nằm ngay trong gan, nằm ngay trong ruột, nằm ngay trong mật, rồi thậm chí như nó có thể nằm ngay trong các cái tuyến nội tiết của chúng ta, rồi nó có thể nằm ngay trong cơ bắp. Đó, chúng ta thấy nó nằm ngay trong cái cơ bắp, ngay bụng, ngay đùi, ngay mông của mình. Rồi nó có thể nằm ngay trong cái mô cơ ở bên ngoài. Thành ra chúng ta thấy phụ nữ mà bị rối loạn có thể có những cái hạt mỡ ở trên mặt, có những cái bướu mỡ trên da, trên lưng, vân vân. Rồi mỡ nó nằm ở đâu? Trong máu. Bất cứ chỗ nào nó muốn nằm, nó nằm. Nó không có được cái lệnh phải nằm chỗ nào, dự trữ chỗ nào, vận chuyển tới đâu. Thì đó là cái hậu quả của khiếm khuyết hai cái chức năng căn bản đầu tiên.
Insuffisance du rôle de communication et de transport. Conséquence, le système nerveux central ne peut pas envoyer de bons ordres au système digestif pour l'utilisation des matières grasses. Ces matières grasses qui ne sont pas digérées et assimilées vont s'installer n'importe où dans l'organisme. Ils peuvent s'installer dans les organes, se déposer dans le sang, ils peuvent s'installer dans les membres, au niveau de la peau, partout. Ils s'installent de façon, elles plutôt, ce sont des matières grasses, elles s'installent de façon anarchique dans le foie, autour de la vésicule biliaire, partout. On peut trouver des masses de graisse à tous les niveaux, dans tous les endroits de notre organisme.
Thì chúng ta thấy đó là hai cái sai lầm đầu tiên đã dẫn tới những cái hậu quả rất là lớn. Và kế tiếp nữa thì chúng ta thấy những cái chất béo nào mà đi đến được cái giai đoạn thứ ba, tức là đi đến buổi tối để tổng hợp cái cholesterol và nội tiết tố. Bởi vì chúng ta đưa cái chất béo vào đã không đúng tiêu chuẩn, đưa tới nơi không đúng cách, thì như vậy những cái nguyên liệu thô, những cái nguyên liệu thô đó đã không đúng tiêu chuẩn rồi, thì làm sao mà tổng hợp ra cholesterol đúng tiêu chuẩn được. Thành ra chúng ta không phải bị cái bệnh cao cholesterol toàn phần không thôi, mà chúng ta bị rối loạn cái tỷ lệ cao cholesterol xấu, cao triglyceride và cao cái very low, tức là những cái cholesterol xấu nhiều hơn là những cái cholesterol tốt đó. Thành ra quý vị thấy vì cái nguyên liệu để tổng hợp cái cholesterol đó là chất béo đã sai rồi, thành ra nó tổng hợp cái cholesterol nó không những đã quá nhiều quá cao mà nó lại còn rất là trật cái tỷ lệ với những cái cholesterol xấu rất là nhiều.
Supposons que ces matières grasses ont été, ont traversé, ont eu une, ont fait leur rôle de communication et de transport, et qu'ils arrivent, et qu'elles arrivent vers la fin de la soirée pour jouer leur troisième et quatrième rôle de rassembler des hormones et de cholestérol pour fonctionner, mais ces rôles, ces matières grasses sont perturbées en quantité, en qualité, et les hormones sécrétées, le cholestérol rassemblé aussi sont perturbés, ce qui explique non seulement une perturbation au niveau de la sécrétion, au niveau de l'utilisation, mais aussi au niveau des taux de cholestérol ou d'hormones sécrétées, évacuées, acheminées vers les organes. Ce qui explique la formation du mauvais cholestérol, des triglycérides, des hormones en quantité suffisante ou en excès, qui vont aller de nouveau perturber les différentes glandes endocrines.
Và chúng ta biết rằng cholesterol là chất liệu căn bản để tổng hợp nên nội tiết tố, là chất liệu căn bản để tổng hợp nên các tế bào, và là chất liệu căn bản để tổng hợp cả những tế bào đặc biệt của hệ miễn dịch, của hệ lympho bào.
Nous savons que le cholestérol est indispensable pour les glandes endocrines, pour le rassemblage des cellules, pour la synthèse des cellules spéciales du système immunitaire.
Và nó cũng là một phần rất là quan trọng của cái hệ thần kinh.
Il participe aussi au système nerveux.
Thì điều này chúng ta đã nói ngay từ đầu, tức là nó làm cái nhiệm vụ truyền thông.
Rôle de communication.
Thì như vậy chúng ta thấy khi cái nguyên liệu căn bản để tổng hợp mà đã sai, đã không đúng tiêu chuẩn, thì như vậy những cái nội tiết tố mà được sản xuất ra để đổ vào trong các cái tuyến nội tiết này để cho nó thực hiện chức năng của nó làm sao mà tốt được. Thành ra tất cả các tuyến nội tiết này thì chúng ta thấy hầu như ngày nay chúng ta đều bị rối loạn hết, từ cái tuyến tùng là ảnh hưởng tới hệ thần kinh cao cấp, tới tất cả những chức năng về tri thức và tâm linh thì con người ta cũng bị rối loạn, tới cái tuyến yên là nó chịu trách nhiệm về cơ bắp, thành ra cái bệnh Parkinson cũng do nó, cái bệnh Alzheimer mất trí nhớ cũng do nó, cái bệnh depression cũng do nó, cái bệnh điên loạn hay là xài schizophrenia tức là bệnh tâm thần cũng do nó, tức là tất cả những thần kinh cơ bắp đều do cái tuyến y này.
Puisque le cholestérol joue le rôle de communication dans les divers systèmes que nous venons de voir, si le cholestérol est perturbé au niveau quantité, qualité, insuffisance au niveau de son rôle de communication, il va entraîner bien sûr une perturbation au niveau de la fabrication des hormones des différentes glandes endocrines. Ce qui explique, nous venons de voir que ces glandes ne fonctionnant pas vont entraîner toutes sortes de perturbations, de déséquilibres et de pathologies. Il prend l'exemple de l'hypothalamus, de l'hypophyse, qui sécrète des hormones pour diriger l'ensemble des fonctions. S'il est perturbé, il va créer des différentes pathologies telles que dépression, maladie de Parkinson, toutes sortes de pathologies.
Rồi chúng ta đi xuống tới cái tuyến nội tiết thứ ba là tuyến giáp tràng. Thì ngày nay chúng ta thấy hầu như cũng gần như 40-50% phụ nữ là bị cái này. Rồi từ cái tuyến giáp tràng này nó ảnh hưởng tới gì? Quá trình hấp thụ và chuyển hóa của xương, thành ra nó dính tới cái bệnh loãng xương, xốp xương, vân vân.
En descendant, nous allons trouver les glandes parathyroïdes et thyroïdes. S'ils sont perturbés, si la sécrétion des hormones au-dessus sont perturbées, leur fonctionnement sont perturbés aussi et surtout aussi entraîner la formation d'ostéoporose.
Rồi kế đến là cái tuyến thymus, tức là bộ chỉ huy tối cao của hệ miễn dịch trung ương. Thì chúng ta thấy là nó ảnh hưởng, hồi nãy mình nói là nó ảnh hưởng, nó chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp những tế bào đặc biệt của hệ nó ảnh hưởng, bởi vì nó chịu trách nhiệm để tổng hợp những tế bào của cái hệ miễn dịch lympho bào. Thì lympho bào, hệ miễn dịch đó chỉ là một phần trong hệ miễn dịch của chúng ta mà thôi, tại vì chúng ta có hệ miễn dịch của đại thực bào trong máu, có từng cái hệ miễn dịch riêng ở trong từng cơ quan nữa. Thì đây là bộ chỉ huy tối cao của toàn bộ hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta, mà nếu nó bị rối loạn thì đó là lý do tại sao cái bệnh suy giảm miễn dịch và gây nên biết bao nhiêu bệnh cũng từ lý do này.
Voir que le thymus, qui est responsable du système immunitaire lui-même, va être perturbé, ce qui explique la diminution de notre immunité et des maladies infectieuses.
Rồi kế đến là hệ tim mạch. Thì chúng ta thấy đây cũng là một căn bệnh giết rất là nhiều người và cũng là một căn bệnh khá nhiều ở không riêng gì ở châu Âu, châu Mỹ, mà bây giờ nó bắt đầu lan ra khắp nơi trên thế giới, và nó giết không phải những người già mà chúng ta thấy những người trung niên, thường là những người bị đột quỵ chết bất đắc kỳ tử hơn những người già trên 60-70 tuổi khi bị rối loạn cái hệ tim mạch này.
Le système circulatoire, mais surtout les fonctions du cœur, les maladies cardiaques sont aussi fréquent à notre époque dû au rôle insuffisant des matières grasses au niveau communication, transport, sécrétion d'hormones et rassemblage de bon cholestérol.
Rồi tới kế tiếp nữa là hệ cái này nó là tuyến thượng thận, thật ra nó chịu rất là nhiều cái trách nhiệm. Nó có thể liên quan tới sinh dục, nó có thể liên quan đến vấn đề phòng vệ, tức là miễn dịch, nó có thể liên quan đến vấn đề duy trì sự tồn tại, cân bằng cái nó gọi là homeostasis, tức là trạng thái cân bằng tốt đẹp ở trong con người của chúng ta.
Les surrénales aussi vont être touchées. Ces surrénales qui jouent des rôles importants aussi dans l'organisme, au niveau sexuel, au niveau homéostasie. Les surrénales ont un grand nombre de rôles qui vont être aussi perturbés.
Thì đây, quý vị thấy nó chịu trách nhiệm cả về hệ thần kinh và tim mạch, nó chịu trách nhiệm cả về sinh dục, nó chịu trách nhiệm về cả hệ miễn dịch bảo vệ tấn công và duy trì sự cân bằng. Thành ra cái tuyến thượng thận này nó tiết ra rất là nhiều cái nội tiết tố và giữ rất là nhiều cái vai trò quan trọng.
Leur sécrétion joue des rôles dans différents systèmes de notre organisme. Ils jouent aussi des rôles dans le système neurologique, les systèmes circulatoires, c'est-à-dire circulation du sang, composition du sang, etc.
Rồi dưới nó là cái trái thận, cái tuyến này là tuyến thượng thận, tiếng Việt mình dịch là tuyến thượng thận, tiếng khoa học của nó là arenal, nhưng mà tiếng Việt là thượng thận, tức là trên thận, và dưới đó là trái thận. Thì chúng ta biết rằng trái thận thì đối với Đông Y, đối với văn hóa Đông Phương thì chúng ta biết rất rõ, nó rất là quan trọng, nó tạo nên tinh khí thần. Tức là thành ra chúng ta thấy ở đây ba cái nội tiết tố quan trọng nhất của nó, thì một cái nó chịu trách nhiệm về phòng vệ, tức là khi chúng ta bị viêm nhiễm, bị cái gì đó thì đây là cái chất liệu mà chịu trách nhiệm để điều hòa phòng vệ cái cơ thể.
Les reins vont aussi être touchés. Nous connaissons le rôle primordial des reins en énergétique, les reins qui conservent l'énergie ancestrale, qui jouent un rôle important dans le soutien des autres organes et viscères. Mais là, nous voyons que ils jouent un rôle de défense de l'organisme, et qui dit défense diminuée, l'organisme va faire face à beaucoup de choses, de problèmes à régler.
Còn cái chất thứ hai là chất chịu trách nhiệm căn bản trong việc điều hòa và tổng hợp hồng huyết cầu, tức là cái tế bào máu đỏ, là một cái tế bào rất là quan trọng trong cái dòng huyết quản của chúng ta.
Les reins aussi jouent un rôle au niveau des globules rouges.
Cái chất thứ ba là chất chịu trách nhiệm để điều hòa cái sự cân bằng về cái nội dịch ở trong máu của chúng ta. Thành ra khi chúng ta có quá nhiều nước thì nó phải lọc ra những chất liệu nào phải được tái sử dụng trở lại, và nó cũng là một cái chất liệu rất quan trọng trong việc điều hòa cái chất béo ở trong máu của chúng ta cũng như trong cơ thể của chúng ta.
Les reins interviennent dans les liquides organiques dans le sens où ils doivent filtrer des liquides quand il y a excès et aussi dans la régulation des matières grasses.
Rồi tới cái hệ tiêu hóa nói chung thì chúng ta thấy gồm có bao tử, gồm có tá tràng, gồm có tụy tạng, vân vân. Thì cái này cũng vậy, ngày nay thì chúng ta thấy quá nhiều cái bệnh trạng liên quan tới các cái cơ quan nội tạng này.
Les matières grasses jouent aussi un rôle dans le système digestif, notamment au niveau de l'estomac, au niveau du pancréas, au niveau des parois intestinales, etc.